Anh cùng chuyên mục Luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng ít nhiều đến các loại visa di trú. Từ visa làm việc 482, 491, 494, chương trình DAMA, visa kinh doanh 188 và 888, đến các loại visa du học, du lịch, visa gia đình, visa kết hôn. Trong chương trình tối nay, đại diện di trú Thảo Lê đến từ văn phòng luật di trú DL Migration tại Melbourne sẽ cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến những điều cần chú ý đối với dạng thị thực gia đình, trong đó có thị thực kết hôn. Xin chào chị Thảo Lê. Chị Thảo có thể cho biết là trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay thì cái loại visa nào đang bị ảnh hưởng nhiều nhất ạ?
Chị chào Kim Anh. Chị rất vui khi có dịp trao đổi với Kim Anh và giao lưu lại với quý khán giả của chương trình SBS. Trong tình hình hiện nay thì mình tự hiểu dịch bệnh đã và đang ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và nền kinh tế trong nước. Thì chính vì những cái điều này á, thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến những cái điều kiện và những cái yêu cầu của những cái visa làm việc hay là những cái visa đầu tư kinh doanh. Những cái visa làm việc, ví dụ như mang mã số 482 hay là visa làm việc ở những vùng nông thôn mang mã số 491 hoặc 494 hoặc kể cả chương trình DAMA. Và những cái visa đầu tư kinh doanh nhóm tạm trú 188 hay là nhóm thường trú 888 đều đang gặp khó khăn trong những cái việc chứng minh kinh doanh đầu tư hoặc là thành công theo cái kế hoạch mà đã đăng ký với chính phủ tiểu bang hoặc là những cái yêu cầu của bên di trú. Thì ngoài những cái visa của working hoặc là của business visa thì những cái visa khác bị ảnh hưởng của những cái việc đóng cửa khẩu rồi không có những cái chuyến bay như là visa du học hay du lịch. Đó là những cái visa mà chị nghĩ hiện giờ là bị ảnh hưởng nhiều nhất đó Kim Anh.
Như là chị Thảo vừa mới nói thì là cái tình hình dịch bệnh đó, nó ảnh hưởng nhiều nhất đến các loại visa là working visa, rồi visa kinh doanh, rồi visa du lịch, visa du học. Vậy thì còn các dạng visa gia đình ở Úc hiện nay thì như thế nào ạ chị?
Những cái việc visa thì không có ảnh hưởng nhiều. Lý do là tại vì nó không có ảnh hưởng về cái condition đó em.
Dạ.
Là những cái điều kiện hoặc là những cái yêu cầu của những cái loại visa. Thì visa diện gia đình hầu như là không có bị ảnh hưởng về những cái yêu cầu hay điều kiện. Cho nên là không có thay đổi nhiều, không có bị ảnh hưởng nhiều. Đa phần thì chỉ bị ảnh hưởng về cái thời gian xét duyệt hồ sơ thôi em.
Dạ, yeah. Vậy thì nó có thay đổi gì trong cái trình tự nộp đơn thị thực hay không chị?
Hiện tại thì hầu như là không có gì thay đổi trong cái trình tự nộp hồ sơ. Tức là cái thủ tục nộp thì hoặc là những cái điều kiện hay những yêu cầu thì không có gì thay đổi. Nhưng mà có cái thay đổi đó là mình không có được, ví dụ như ở Việt Nam thì mấy bạn sẽ không được đi đến lãnh sự để chụp hình hay lấy dấu vân tay để tự nộp hồ sơ. Mà hiện tại tất cả những hồ sơ đều nộp trên online hoặc là mình gửi qua post office em để mà nộp thôi. Ngay cả ở Úc thì những cái appointment, những cái cuộc hẹn của bên di trú cũng đều được delay, đều được dời lại. Chứ hiện tại thì ngay cả những cái phỏng vấn cũng không có phỏng vấn, không có đến bộ di trú phỏng vấn như trước đây. Họ cũng phỏng vấn online, họ cũng gọi điện thoại qua phỏng vấn, rồi nói chung tất cả đều là qua phone online, hay là nếu như mà mình nộp giấy tờ thì mình chỉ gửi qua bưu điện.
Vậy thì đối với cái dạng mà visa kết hôn thì những cái dạng thị thực kết hôn nào được phép vào Úc trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay vậy chị Thảo Lê?
Tất cả những visa mà có liên quan đến thường trú nhân hoặc là công dân Úc đều đang được cứu xét và xét duyệt. Cho nên là những cái visa mà không được phép mà vào Úc trong cái tình hình dịch hiện nay thì hầu như nó cũng không có ảnh hưởng đến diện visa kết hôn hoặc là thị thực kết hôn Kim Anh.
Yeah.
kể cả những cái visa mà mình nói thêm là những cái visa mà du lịch cho những cái người thân là thường trú nhân hoặc là công dân Úc bảo lãnh người thân hoặc là bảo lãnh ba mẹ mình mà có liên quan đến thân nhân đến thường trú nhân hoặc là công dân Úc cũng đều được cứu xét và đều được nộp hồ sơ. Đối với diện kết hôn hoặc là những cái chuyện mà thị thực kết hôn ở Úc á, thì trong cái thời gian hiện nay á thì hầu như cái thủ tục nó vẫn tiến hành bình thường.
Mà có vẻ là nó còn nhanh hơn nữa đúng không chị?
Đúng là em, nó có vẻ là nhanh hơn. Cái này nó cũng make sense thôi, tại vì cái thời gian mà xét duyệt nhanh hay chậm thì nó tùy thuộc vào cái số lượng hồ sơ, cho nên là giữa cái tình hình cái thời gian dịch này thì cái thời gian xét duyệt hồ sơ nó có vẻ nhanh hơn.
Bạn nên làm gì nếu như mà dự định nộp thị thực kết hôn tại Úc nhưng mà lại không thể vào Úc vì lệnh cấm du lịch hiện nay vậy chị?
Trong trường hợp mà không có được phép vào Úc để đi du lịch thì xem như những cái như trong những cái chương trình trao đổi trước đây á thì là mình sẽ không có mình đi những cái diện chẳng hạn như thay vì mình nộp hồ sơ ở Việt Nam thì mình sẽ đi sang Úc để mình nộp hồ sơ, thì trong cái tình hình này thì mình không thể mình đi du lịch sang đây để mình nộp hồ sơ. Thì nếu như mà mình không nộp được hồ sơ ở Úc thì mình đa số hồ sơ tất cả hiện giờ thì mình sẽ phải tiến hành những cái thủ tục ở phía bên Việt Nam, nếu như là cái người nộp hồ sơ chưa có cái giấy kết hôn đó Kim Anh, như là diện visa đính hôn, chẳng hạn như là các bạn đang có một cái dự định là sẽ vì một cái lý do gì đấy mà mấy bạn chưa có được cái giấy kết hôn, thì trong cái thời gian này thì để chờ đợi và mình không biết là đến khi nào thì cái dịch bệnh này nó có thể nó kết thúc, thì trong thời gian chờ đợi này thì mình có thể tiến hành nộp cái thủ tục cái visa đính hôn, thì nó có vẻ là nó sẽ phù hợp hơn so với lại cái thời gian cũng giống như là cái những cái yêu cầu của bên cái người nộp hồ sơ, tại vì khi mà nộp hồ sơ thì hầu như trong diện kết hôn thì lúc nào mình cũng muốn cái thời gian nó kết thúc nhanh và có cái được cái kết quả nhanh để mà mình sớm được đoàn tụ với nhau, thì trong cái thời gian mà không có được để đi sang đây để đăng ký kết hôn hoặc là được nộp hồ sơ tại Úc thì đa số thì mình sẽ phải nên nộp cái hồ sơ đính hôn ở Việt Nam nếu như là mình chưa có cái giấy kết hôn, hoặc là nếu như bây giờ là mình đã kết hôn thì mình nên hoàn tất những cái yêu cầu những cái điều kiện còn lại để mình nộp cái hồ sơ kết hôn, thì như vậy thì nó sẽ chị nghĩ nó sẽ phù hợp hơn trong cái thời gian hiện nay.
Ở Úc thì vẫn nhận hồ sơ dạng visa kết hôn như bình thường, vậy còn phía Việt Nam thì như thế nào chị? Tức là họ vẫn nhận hồ sơ và vẫn xét duyệt hồ sơ như bình thường hay sao ạ?
Tính đến thời điểm hiện nay thì bên Bộ Di trú, bên lãnh sự Úc ở Việt Nam cũng chưa có mở cửa để nhận hồ sơ cho du học, du lịch hay là những cái hồ sơ mà nộp khác đó Kim Anh. Tại vì khi mà nộp bất kỳ một cái hồ sơ nào ở bên phía Việt Nam á thì họ yêu cầu cái bước đầu tiên, cái thủ tục đầu tiên sẽ là chụp hình lấy dấu vân tay. Thì hiện giờ cái bộ phận chụp hình lấy dấu vân tay hôm nay bên văn phòng của tụi chị book á, thì vẫn cái link á nó vẫn chưa có mở, có nghĩa là mấy bạn vẫn đang chưa có làm việc trở lại. Chắc có lẽ là cái đó là bên cái mặt bên cái ảnh hưởng bên cái dịch bệnh là cách ly hoặc là cái distancing cho cái người người, người nộp hồ sơ cũng giống như là bên phía những nhân viên bên lãnh sự đó. Cho nên hiện tại cho đến tính đến thời điểm này thì bên lãnh sự quán bên Việt Nam vẫn chưa làm việc lại, cho nên là những cái hồ sơ mà mình nộp thì đa phần vẫn xét online em, còn những cái hồ sơ
Mới.
mà phải nộp hồ sơ mà để đi á thì là sẽ bị vướng vào cái chuyện là chụp hình để dấu vân tay, thì hiện tại bộ phận này chưa mở cửa. Cũng giống như là hiện tại có nhiều người, chị lấy ví dụ là có nhiều người người ta có visa đi nhưng mà bây giờ người ta không có chuyến bay thì cũng không có thể nào mà có thể là người ta có thể bay sang Úc được. Thì cái dịch bệnh này nó ảnh hưởng đến những cái bộ phận làm việc, những cái ban ngành nó khác nhau đó, cho nên là nhiều khi cho đến bây giờ thì nó cũng chưa, nó cũng còn những cái khó khăn trong những cái việc mà link với nhau để mà cùng nhau trong cái việc mà nộp hồ sơ, cũng giống như xét duyệt cái hồ sơ.
Bước vào cái năm tài khóa mới rồi, tức là từ hồi tháng 7 rồi là vào năm tài khóa mới là năm 2020-2021, thì cái chi phí mà cho các dạng thị thực gia đình, trong đó có thị thực kết hôn, thì nó có thay đổi gì không chị?
Một cái thông báo mới gì về những cái thay đổi cho các loại visa cũng giống như là những cái tra phí đó. Thông thường thì đúng như Kim Anh nói là thường là tháng 7 thì mấy bạn sẽ có một cái bản thông báo mới cho những cái yêu cầu cũng giống như là cho những cái loại chi phí. Nhưng mà tính đến thời điểm ngày hôm nay thì mình chưa nhận được thông báo gì mới. Thì thông thường thì nếu như tháng 7 không có thì có lẽ sẽ là tháng 9. Và tháng 9 không có thì có thể là sẽ là tháng 11. Và nếu tháng 11 không có thì sẽ là tháng 3. Cho nên là trong thời gian này thì tốt nhất là mình nên tìm hiểu, với lại mình nên theo dõi những cái thông tin cập nhật của Bộ Di trú để mà mình có được những cái thông tin cần thiết, và mình có được những cái yêu cầu hoặc là những cái điều kiện để khi mà mình tiến hành hồ sơ thì mình sẽ có được những cái kết quả tốt nhất các em. Hiện tại là mình đang có cái visa 408, chắc Kim Anh cũng biết rồi, là được, hiện tại là đang được Bộ Di trú cấp để mà cho những người mà người ta đang đi du lịch sang đây, hoặc là những người mà người ta đang ở làm việc hoặc là đang ở trong đất nước Úc mà khi hết hạn visa thì người ta không biết sẽ phải làm như thế nào. Thì loại visa 408 này thì là loại visa mà đang được Bộ Di trú cấp tạm thời cho những vị đang có những cái visa du lịch hay là những cái visa tạm mà đang ở Úc để mà chờ đi về nước. Thì cái visa 408 thì nhiều người cứ nghĩ đơn giản là ok, được Bộ Di trú cấp cho được ở lại. Thì chỉ có một cái trường hợp chỉ mới ngày hôm qua thôi là em học sinh này sắp hết cái visa, sắp hết cái visa của mình, mà ngày mai mới hết visa, mà ngày hôm nay thì em mới xin cái loại visa 408. Thì nếu như mà em có đầy đủ những cái điều kiện để xin cái visa 408 thì trong ngày em cũng có thể, hy vọng nếu mà trong cái trường hợp khẩn thì em vẫn có thể xin được. Nhưng mà tại vì trong cái trường hợp của em là em lại bị vướng vào những cái điều kiện mà em không đạt được, cho nên là cuối cùng là em không xin được, và em trở nên là người hiện giống như là illegal ở nước Úc. Và hiện tại mình phải xin một cái thuyết trình y cho em. Cho nên là ý chị muốn quý thính giả lưu ý trong cái thời gian hiện nay, đó là mình cần nên tìm hiểu, với lại mình theo dõi những thông tin cập nhật đó Kim Anh, để mình có thể nắm được những cái yêu cầu cũng giống như những cái điều kiện của những cái loại visa mình đang cần, hoặc là của bên Bộ Di trú họ đang thông tin đến cho những người đang nộp hồ sơ.
Cảm ơn chị Thảo rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái chương trình này. Chương trình Luật lệ quanh ta tuần này xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau.